Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 13 tháng 12 gồm có
bản tin
sinh hoạt giáo hội 50 năm linh mục của Đức Thánh Cha Francisco
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Đức Thánh Cha cử hành lễ Đức Mẹ Guadalupe.
Đức Thánh Cha tiếp ban tổ chức và các nghệ sĩ buổi hòa nhạc tại Vatican.
Những lời chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp 50 năm linh mục.
Cách thế người mù có thể thấy Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico.
Vatican News tiếng Việt, truyền hình trực tiếp phát lành toàn xá UPE ORP Giáng sinh.
Bang Sabah của Malaysia công bố ngày 24 tháng 12 là ngày lễ nghỉ.
Vatican. Như thói quen kể từ khi bắt đầu làm giáo hoàng, lúc 6 giờ chiều ngày 12 tháng 12, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành lễ kính Đức Mẹ Guadalupe. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y, giám mục và rất đông các linh mục gốc Mỹ Châu Latin, cùng với sự tham dự của các tu sĩ, chúng sinh Nam Mỹ và cộng đoàn Mỹ Châu Latin ở Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng, phục vụ lễ kính Đức Mẹ Guadalupe và hình ảnh của Đức Mẹ được trưng bày trên bàn thờ, gợi lên cho Ngài ba tính từ. Ba tính từ này giải thích về bản tính của Mẹ Maria, người nữ, người mẹ và người lai. Mẹ Maria là một người nữ. Đức Thánh Cha nói rằng, trong khi các Kitô hữu tôn vinh Mẹ Maria với nhiều tước hiệu, không có điều gì khác cần hơn là nhớ rằng mẹ là một phụ nữ của sự thánh thiện, một mẫu gương cho mọi người nữ, một môn đệ trung thành của Chúa Kitô. Mẹ khiêm nhường và trung thành với thầy của mình, với con của mẹ, đấng cứu độ duy nhất. Mẹ không bao giờ xem mình là đấng đồng công cứu chuộc, nhưng như một môn đệ phục vụ đấng cứu độ. Mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ là mẹ của chúng ta, mẹ của các dân tộc chúng ta, mẹ của con tim chúng ta. Mẹ không chỉ là mẹ của giáo hội, mà còn là hình ảnh của giáo hội. Do đó, những gì nói về mẹ Maria cũng có thể được nói về giáo hội, với nữ tính. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội không thể được hiểu khác với ý nghĩa về thánh mẫu học này. Đây là điều quan trọng để hiểu rõ vai trò của người nữ trong giáo hội. Nếu chỉ hiểu vai trò của người nữ dưới khía cạnh chức năng, thì đó là sự hiểu biết khiếm khuyết. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng Đức Mẹ Guadalupe muốn được xem như là một người lai, không chỉ với Thánh Juan Diego, để cho thấy rằng mẹ là mẹ của mọi người. Mẹ Maria nói với chúng ta như nói với Thánh Juan Diego cách dịu dàng như một người mẹ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng mẹ Maria hiện ra như một người lai để nói rằng con của mẹ cũng là một người lai, người là Thiên Chúa và là người.
Vatican, trưa thứ Sáu ngày 13 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp ban tổ chức và các nghệ sĩ tham gia buổi hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican vào chiều thứ Bảy ngày 14 tháng 12. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói rằng thời gian trước Giáng sinh mời gọi chúng ta tự hỏi, trong đời mình tôi chờ đợi điều gì? Và đâu là ước mơ lớn nhất trong lòng tôi? Cũng thế, các bài hát của các nghệ sĩ cũng gợi lên trong lòng của nhiều người sự căng thẳng lành mạnh rất nhân bản này. Ao ước này là do Thiên Chúa đặt trong tâm hồn chúng ta và Ngài đến gặp chúng ta trên con đường này, nơi có khao khát hòa bình, công lý tự do và tình yêu. Tiếp đến, Đức Thiên Trà nói đến việc Ngài tái đề nghị hang đá như là dấu chỉ đơn giản và đáng ngưỡng mộ về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Và Ngài nói, từ hang đá, Thiên Chúa bắt đầu cuộc cách mạng của tình yêu và sự dịu dàng, người loan báo với quyền năng hiền dịu, kêu gọi chia sẻ với những người rốt cùng con đường tiến đến một thế giới nhân bản và huynh đệ hơn, nơi không có ai bị loại trừ và gạt qua một bên. Đức Thiên Cha nói tiếp, trước hành động khiêm hạ, mầu nhiệm gây bối rối này, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đừng kiêu ngạo hơn nhưng nắm lấy sức mạnh không vũ khí trong mỗi hành động nhỏ với lòng tốt. Cuối cùng, Đức Thiên Cha nói, tất cả chúng ta được mời gọi xây một ngôi làng giáo dục toàn cầu, dệt nên mạng lưới các mối liên hệ con người, vì đây là thuốc chữa tốt nhất cho mọi hình thức phân biệt đối xử, bạo lực và bắt nạt.
Roma. Nhân kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục của Đức Thánh Cha Francisco, nhiều lời chúc mừng đã được gửi đến Ngài cùng với lời cầu nguyện đặc biệt. Trong thánh lễ được cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta sáng 13 tháng 12, Đức Hồng Y Sodano đã đại diện cho các Hồng Y ở Roma chúc mừng Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nói: Đức Giáo Hoàng Francisco đáng kính và quý mến, hôm nay bài thánh thi cổ xưa Te Deum chúc tụng Chúa, bài ca vang lên trong giáo hội từ nhiều thế kỷ để tạ ơn Chúa vì những ơn lành Người đã ban, bộc phát từ trái tim chúng con. Hôm nay chúng con quy tụ quanh Cha, liên kết với Cha trong lời nguyện tạ ơn Chúa vì ngày ân sủng đó, ngày 13 tháng 12 năm 1969. Đức Hồng Y cũng bảo đảm tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và hỗ trợ cho sứ vụ của Ngài bằng sự dấn thân hàng ngày. Đức Hồng Y Juan Piero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, cũng gửi đến Đức Thánh Cha lời chúc mừng của Giáo hội Ý. Ngài nói: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục của Đức Thánh Cha, Giáo hội tại Ý hiệp thông với Cha bằng lời cầu nguyện ngợi khen và tạ ơn Chúa. Đức Hồng Y Chủ tịch cảm ơn Đức Thánh Cha về chứng tá, giáo huấn, lời nói và hành động của Đức Thánh Cha. Cảm ơn Đức Thánh Cha về sự quan tâm và tình yêu mang lại cho giáo hội niềm vui của tin mừng. Cảm ơn Đức Thánh Cha đã tái khẳng định vẻ đẹp và khó nhọc của lời thư vân. Cảm ơn Đức Thánh Cha cảnh giác về mối nguy của việc không có khả năng suy tư và tạ ơn. Cảm ơn Đức Thánh Cha về tình phụ tử thiêng liêng. Và cảm ơn Đức Thánh Cha đã không đánh mất niềm vui được mời gọi mỗi ngày và sẵn sàng bước tới với sự khiêm nhường và can đảm.
Trong thư chúc mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh viết: Trong dịp kỷ niệm thụ phong linh mục này, chúng con muốn tái bày tỏ tình cảm hiếu thảo của mình với Cha, sự trung thành với giáo huấn của vị kế vị Thánh Phêrô, và chúng con muốn chắc chắn rằng chúng con sẽ cầu nguyện cho Cha. Xin Chúa Hải Nhi, ánh sáng chiếu tỏa trong bóng tối, sẽ luôn đồng hành với Cha với ánh sáng và thần khí của Người. Và chắc chắn là không thể thiếu lời chúc mừng từ giáo phận Roma gửi đến vị giám mục của mình. Chiều ngày 12 tháng 12, Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, đã nhân danh toàn thể giáo phận gửi thông điệp chúc mừng đến Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y viết: Thưa Đức Thánh Cha, giáo phận Roma không quên cầu nguyện cho Ngài. Tất cả lời cầu nguyện của chúng con cho Ngài, cho giáo hội và cho thế giới, cũng như lời cảm ơn vì Ngài đang nắm tay dẫn chúng con trên các nẻo đường của con người với lòng thương xót, với cái nhìn yêu thương và dịu dàng. Từ thành phố này, một lời cầu nguyện hàng ngày cho Ngài, đấng kế vị Thánh Phêrô. Đặc biệt hôm nay, chúng con tạ ơn Chúa về hồng ân đôi tay Ngài đã được thánh hiến cách đây 50 năm, đôi tay giơ lên cao để khẩn cầu cho chúng con và hướng về tất cả để trao ban tình yêu. Xin hãy biết rằng đôi tay nâng cao của Ngài được chúng con nâng đỡ mỗi ngày, mỗi phút giây. Trước đó, hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, toàn thể giáo phận Roma đã cử hành thánh lễ với ý cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha.
Mexico City, một bức điêu khắc nổi của bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe và bảng chữ nổi giải thích về bức ảnh giúp những người mù có thể nhìn thấy Đức Mẹ. Ngay bên trong lối vào đền thờ Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico có một khu vực nhỏ và tại đây có đặt bức phù điêu hình Đức Mẹ, được thiết kế đặc biệt cho người mù để họ có thể thấy Đức Mẹ. Bức ảnh được làm bằng sợi ni lông có độ bền cao và là món quà của Viện Văn hóa Ý và Đại sứ quán Ý. Bức phù điêu là quà tặng cho Tổng giáo phận Mexico để người mù có thể đến đây và tôn kính Đức Mẹ Guadalupe. Cha Umberto Mauro Marxist, người Ý, thừa sai dòng thánh Francisco Xavier giải thích. Đầu tiên, người mù đọc toàn bộ mô tả bằng chữ nổi, ký hiệu Nahuan của bức ảnh trên một tấm bảng điện bên cạnh. Sau đó, họ đến và chạm tay vào hình ảnh. Năm 2008, trong lần trưng bày bức phù điêu Đức Trinh Nữ ở Pera của Mexico, một người đứng đầu Hiệp hội Người Mù chạm vào bức ảnh và hỏi: Tại sao chúng ta không thể làm bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe tương tự như thế? Cha Marxist đã làm việc với hai người Ý khác để thực hiện bức phù điêu Đức Mẹ Guadalupe. Họ tìm kiếm ân nhân để thực hiện tác phẩm nghệ thuật. Bức điêu khác được làm ở thành phố Faenza của Ý vào năm 2009 với chi phí là 22.000 đô la. Một ít ngày sau khi hoàn thành, bức ảnh được đưa đến đền thờ Thánh Phêrô và Đức Giáo hoàng Benedict thứ 16 đã làm phép bức ảnh. Sau đó, bức ảnh đã được đưa đến Mexico và ngày 9 tháng 12 năm 2009 được đặt trong đền thờ Đức Mẹ Guadalupe.
Vatican, theo truyền thống giáo hội, trong những dịp trọng đại, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Trong năm, có hai dịp Đức Thánh Cha ban phép lành Urbi et Orbi là lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma. Đức Thánh Cha sẽ ra trước ban công chính của đền thờ Thánh Phêrô. Ngài sẽ có một bài huấn dụ đặc biệt trước khi ban phép lành với ơn toàn xá. Phép lành toàn xá này có thể lãnh nhận trực tiếp tại quảng trường Thánh Phêrô hoặc gián tiếp qua các phương tiện truyền thông, với hiệu quả là được xóa các hình phạt tạm thời do tội lỗi bản thân mình. Điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá này là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và từ bỏ mọi quyến luyến với tội lỗi. Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt phép lành Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 năm 2019 lúc 6 giờ chiều giờ Việt Nam trên kênh YouTube của Vatican News tiếng Việt và trên radio tần số ngắn tại hai tần số 7.420 kHz và 9.580 kHz.
Malaysia. Chính quyền bang Sabah của Malaysia đã thiết lập ngày 24 tháng 12 là ngày lễ nghỉ, để cho những người cử hành lễ Giáng sinh có thể trở về nhà của họ trước kỳ lễ. Hôm 11 tháng 12, ông Mosafi Abdan, thủ tướng bang Sabah, thông báo rằng quyết định được đưa ra trong cuộc họp nội các. Trong buổi mừng Giáng sinh ở Kota Kinabalu, thủ phủ của bang Sabah, ông tuyên bố, "Tôi hy vọng rằng ngày nghỉ thêm này có thể mang lại lợi ích cho những người mừng lễ này." Ông cũng khẳng định rằng buổi lễ này là dấu chỉ của sự liên đới và hòa hợp giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo tại bang Sabah. Ông nói, "Sự hòa hợp là chìa khóa cho sự phát triển và tiến bộ của đất nước chúng ta. Do đó, chúng ta phải duy trì sự hiệp nhất cho Sabah yêu dấu của chúng ta. Theo tôi, chủ đề tối nay, sự tinh tuyền trong sự hài hòa là rất phù hợp. Sự liên đới được tạo ra thông qua sự hòa hợp, và sự hòa hợp là nguồn sức mạnh trong những thời điểm tốt lành hoặc trong những thời điểm khó khăn. Sarah và Sarawak là hai miền liên bang có phần lớn dân theo Kitô giáo. Theo điều tra dân số năm 2010, các bang này chiếm 9,2% trong số gần 32 triệu người Malaysia. Kitô hữu chiếm khoảng 2,61 triệu và 2/3 trong số đó sống ở khu vực Borneo của Malaysia, bao gồm hai bang trên, nơi có 33% là Kitô hữu. Ở Sarawak, Kitô giáo chiếm đa số với 42,6%. Ở bang Sabah, số tín hữu Kitô giáo đông thứ hai với 26,6%, Hồi giáo đông nhất chiếm 65,4%.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. 50 năm linh mục của Đức Thánh Cha Francisco phục vụ Thiên Chúa và con người.
Kính thưa quý thính giả, 50 năm đã trôi qua từ ngày 13 tháng 12 năm 1969. 4 ngày trước sinh nhật lần thứ 33, thầy Jorge Mario Bergoglio, tức là Đức Giáo hoàng Francisco tương lai, đã được thụ phong linh mục. Ơn gọi linh mục của cha Bergoglio nảy sinh từ ngày 21 tháng 9 năm 1953, lễ kính thánh Matthew, người thu thuế được Chúa Giêsu hoán cải. Trong một lần xưng tội, Bergoglio đã cảm nghiệm mạnh mẽ lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là một niềm vui to lớn thúc đẩy Ngài đưa ra một quyết định mãi mãi, trở thành linh mục để trao ban trong vui tươi và cách đơn giản. Đối với Đức Giáo hoàng Francisco, linh mục sống giữa dân chúng với trái tim thương xót của Chúa Giêsu. Nhân kỷ niệm 50 năm linh mục của Ngài, chúng tôi xin gửi đến một số suy tư của Ngài về con người, cuộc sống và sứ vụ linh mục.
Lòng thương xót của Thiên Chúa chính là nét đặc trưng trong cuộc đời linh mục của Đức Giáo hoàng Francisco. Trong bài nói chuyện với các cha sở của giáo phận Roma ngày 6 tháng 3 năm 2014, Ngài nhấn mạnh, các linh mục không ồn ào, từ bỏ tất cả để dấn thân trong cuộc sống hàng ngày của cộng đoàn, trao ban chính sự sống của mình cho tha nhân. Họ động lòng trắc ẩn trước đàn chiên, như Chúa Giêsu khi thấy dân chúng mệt mỏi và kiệt lực, như đàn chiên không có người chăn dắt. Như thế, theo hình ảnh của Chúa Chiên Lành, linh mục là con người của thương xót và cảm thông, gần gũi với dân chúng và là người phục vụ mọi người. Những ai bị đau thương trong cuộc sống, trong bất cứ tình cảnh nào, đều có thể tìm thấy nơi vị linh mục sự quan tâm và lắng nghe. Linh mục cần chăm sóc các vết thương, rất nhiều vết thương, rất nhiều. Có rất nhiều người bị thương tổn bởi những vấn đề thể lý, bởi những sỉ căng đan và bởi cả giáo hội. Dân chúng bị thương tổn bởi ảo ảnh của thế gian. Các linh mục chúng ta phải ở đó, gần gũi với họ. Lòng thương xót có nghĩa là, trước hết, phải chăm sóc các vết thương. Đức Giáo Hoàng thường nhắc rằng, đây là thời gian của lòng thương xót.
Linh mục là con người của Thánh Thể, đặt Chúa Giêsu ở trung tâm. Trong bài giảng năm Thánh Linh mục ngày 3 tháng 6 năm 2016, Đức Giáo hoàng Francisco nói: Linh mục là con người không xem mình là trung tâm, bởi vì không phải Ngài ở trung tâm cuộc sống của mình, nhưng là Chúa Kitô. Vì vậy, Đức Thánh Cha cảm ơn các linh mục đã cử hành bí tích Thánh Thể hàng ngày. Trong cử hành Thánh Thể, mỗi ngày, chúng ta tìm lại được căn tính này của vị mục tử. Mỗi lần chúng ta có thể thật sự làm cho lời Chúa trở thành lời của mình. Đây là mình tôi được hiến tế vì anh chị em. Đó là ý nghĩa cuộc sống của chúng ta, là những lời mà với nó, chúng ta có thể hàng ngày canh tân những lời hứa trong ngày chịu chức linh mục của chúng ta. Tôi cảm ơn anh em về lời thư vân của anh em và vì rất nhiều lời thư vân âm thầm mỗi ngày mà chỉ có Chúa biết. Tôi cảm ơn anh em vì lời thư vân trao ban cuộc sống trong sự kết hiệp với Chúa Giêsu. Đây là nguồn mạch tinh tuyền của niềm vui của chúng ta. Và trong tông huấn niềm vui tin mừng số 47, Đức Giáo hoàng mời gọi các linh mục thận trọng và đồng thời cũng táo bạo, bởi vì Thánh Thể không phải là giải thưởng cho những người hoàn hảo, mà là một phương thuốc quảng đại và lương thực cho những người yếu đuối.
Khi phục vụ Thiên Chúa và dân người, linh mục thực hiện một phần quan trọng của sứ vụ trong tòa giải tội, nơi Ngài có thể phân phát cách quảng đại lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng mời gọi các linh mục đừng quá cứng nhắc và cũng không dễ dãi. Giữa các cha giải tội có những cách thức khác nhau là điều bình thường, nhưng không thể khác nhau về điểm căn bản thiết yếu, nghĩa là về giáo huấn luân lý lành mạnh và lòng thương xót. Không phải là người dễ dãi và cũng không phải là người cứng nhắc giúp đỡ cho người họ gặp. Người cứng nhắc rửa tay, thật sự là họ đóng đinh hối nhân vào luật lệ theo cách thế lạnh lùng cứng nhắc. Mà cả người dễ dàng cũng rửa tay, họ chỉ tỏ vẻ bề ngoài thương xót, nhưng thực tế họ không thực sự xem trọng vấn đề lương tâm khi coi nhẹ tội lỗi. Lòng thương xót thật sự là trách nhiệm về con người, lắng nghe cách chú ý, gần gũi với sự tôn trọng và với hoàn cảnh thật, đồng hành với hôn nhân trên hành trình hòa giải.
Cầu nguyện, Mẹ Maria và chiến đấu chống lại ma quỷ. Đức Giáo hoàng khẳng định rằng linh mục trên hết là con người cầu nguyện. Từ sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu nảy sinh lòng bác ái thật sự. Chính sự kết hiệp với Thiên Chúa giúp cho linh mục chiến thắng những cám dỗ của sự tội. Ngài thường nhắc rằng có ma quỷ, nó không phải là thần thoại hoang đường, nó là kẻ tinh ma, dối trá và lường gạt. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục chiêm ngắm Mẹ Maria, đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày, đặc biệt là trong thời gian này, để bảo vệ giáo hội khỏi sự tấn công của ma quỷ muốn chia rẽ giáo hội. Chiêm ngắm Mẹ Maria là tin vào sức mạnh biến đổi của sự dịu dàng và tình yêu thương.
Đời sống thiêng liêng của linh mục đi vào thực tế cuộc sống mọi ngày và trở thành tiếng nói ngôn sứ trước những áp bức chà đạp người nghèo và người yếu thế. Giáo hội không thể và không được đứng bên lề các cuộc tranh đấu vì công lý hay giới hạn tôn giáo và những điều bí mật sâu thẳm của con người và không có ảnh hưởng gì đến đời sống xã hội và quốc gia. Bởi vì nước Chúa bắt đầu ở đây, trên thế gian này và ở đây chúng ta gặp Chúa Giêsu. Cuộc phán xét cuối cùng sẽ về điều chúng ta đã làm cho Chúa Kitô nơi người nghèo, các bệnh nhân, người khách lạ, các tù nhân. Chúng ta sẽ được phán xét về tình yêu, nhưng không thể có tình yêu mà không có công bằng, như Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo II đã nói.
Linh mục, người trao ban sự sống và các xì căng đan lạm dụng. Đức Giáo hoàng không im lặng trước con quái vật lạm dụng tính dục do các giáo sĩ gây nên. Ngài luôn lặp lại sự gần gũi với các nạn nhân. Nhưng Ngài cũng nghĩ đến rất nhiều linh mục tốt lành mang gánh nặng tội lỗi mà họ không phạm. Sẽ là không công bằng khi không nhìn nhận rằng nhiều linh mục theo cách thức kiên trì và chính trực hiến dâng toàn bộ con người và những gì thuộc về họ để mưu ích cho tha nhân. Các linh mục đó, những người biến đời mình thành một công trình của lòng thương xót tại những nơi hay trong những tình cảnh thường không được đón tiếp, xa xôi hay bị bỏ rơi và cả nguy hiểm đến tính mạng. Đức Giáo hoàng cảm ơn các ngài vì gương mẫu can đảm và bền chí và mời gọi các ngài đừng chán nản, bởi vì Chúa đang thanh luyện hiền thê giáo hội của người và đang hoán cải chúng ta trở về với người.
Nghĩ về điều này, đó là sự mệt mỏi của tất cả anh em. Đức Giáo hoàng thú nhận như thế, tôi nghĩ đến nó rất nhiều và thường xuyên cầu nguyện, đặc biệt khi tôi mệt mỏi. Tôi cầu nguyện cho anh em đang làm việc giữa dân Chúa, những người được ủy thác cho anh em và rất nhiều anh em ở những nơi bị bỏ rơi hay gặp nguy hiểm. Và sự mệt mỏi của chúng ta, các linh mục quý mến, giống như hương trầm âm thầm bay lên đến trời. Sự mệt mỏi của chúng ta đi thẳng đến trái tim của Chúa Cha. Đó là sự mệt mỏi tốt lành đến từ việc ở giữa đàn chiên. Đó là sự mệt mỏi của linh mục có mùi chiên trong nhận thức rằng chỉ có tình yêu mới mang lại niềm vui.
Những bài giảng ngắn làm con tim bừng cháy. Nhiều lần, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến sự quan trọng của bài giảng và mời gọi các linh mục chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng. Ngài mời gọi các linh mục giảng ngắn, bài giảng không phải là buổi diễn thuyết hay bài học tín lý. Cần biết nói những lời làm con tim bừng cháy với ngôn ngữ tích cực. Không nói nhiều về điều người ta không làm được, nhưng tốt hơn đề ra điều người ta có thể làm tốt hơn. Một bài giảng tích cực luôn đem lại hy vọng, hướng tới tương lai, không giam cầm chúng ta trong sự tiêu cực.
Đức Thánh Cha nhắc với các linh mục, một vị thánh là người có khả năng sống với niềm vui và hài hước. Đó là niềm vui xuất phát từ sự kết hiệp với Chúa Giêsu và từ tình huynh đệ. Tính hài hước là một ơn mà tôi cầu xin mỗi ngày, bởi vì tính hài hước làm bạn bớt căng thẳng, khiến bạn thấy được sự tạm bợ của cuộc sống và đón nhận mọi thứ với tinh thần được cứu chuộc. Đó là một thái độ nhân bản, nhưng nó là điều gần với ân sủng của Thiên Chúa nhất.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi các linh mục luôn gần gũi dân chúng và đồng thời cũng kêu gọi các tín hữu nâng đỡ các linh mục. Các tín hữu quý mến, anh chị em hãy gần gũi các linh mục của anh chị em với tình thương và bằng lời cầu nguyện để các ngài luôn là các mục tử với trái tim của Thiên Chúa.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Công việc truyền giáo của các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành tại Papua New Guinea.
Thật là khó mà tin rằng trong năm 2019 vẫn còn những người sống trong nghèo đói, hằng ngày phải ăn những hạt óc chó để cho vơi đi cơn đói cồn cào. Vẫn còn những người chết vì lao phổi, những người sống trong những túp lều không có điện nước, đi chân không đến trường và đi học mà không có sách vở. Đây là lời chứng của Sơ Anna Pigozzo, người Ý, nhà truyền giáo dòng Chúa Giêsu Mục Tử Tốt Lành ở giáo phận Berina, nước Papua New Guinea. Sơ Anna giới thiệu: chúng tôi là một cộng đoàn nhỏ, các người nữ sống đời thánh hiến đi truyền giáo. Chúng tôi theo Chúa Giêsu trong sứ vụ gần gũi với người trẻ và trẻ em ở miền nam Philippines và Papua New Guinea. Từ năm 2013, được giám mục địa phương mời đến, chúng tôi đã hiện diện tại giáo phận Berina. Ban đầu chúng tôi đến đây chỉ để có kinh nghiệm truyền giáo ngắn ngủi. Chúng tôi đã nhận ra tình trạng nghèo đói và khốn khổ ở một đất nước non trẻ của châu đại dương. Tình trạng mù chữ ở đây rất cao, có rất nhiều trẻ em chưa học qua lớp 1. Trẻ sơ sinh chết non cũng cao nhất ở châu lục này. Các bệnh viện chỉ có ở thủ đô, trong khi tại các trạm xá của các làng ở những vùng xa xôi như chúng tôi, thỉnh thoảng mới có một y tá. Phương tiện truyền thông thì cũng rất hiếm hoi. Giáo hội đã đến Papua New Guinea từ 130 năm về trước với các thừa sai người Pháp và người Australia. Các tu sĩ dòng Marit và dòng Thánh Tâm đã hy sinh sự sống để loan báo về Chúa Giêsu Kitô. Đó là một giáo hội rất trẻ, vẫn cần rất nhiều sự hỗ trợ và hướng dẫn. Nhân dịp kết thúc năm phụng vụ, Đức Tân Giám Mục của giáo phận Berina đã đến. Đức cha Otto Separi hiện nay đã quen với thực tế của vùng này. Bên ngoài một số ít trung tâm thành phố, cấu trúc xã hội vẫn được tổ chức thành những ngôi làng với các túp lều và có những trưởng làng điều hành. Các phụ nữ và trẻ em không có giá trị gì, đến nỗi mà truyền thống mua vợ bằng cách đổi các gia súc vẫn còn được áp dụng. Trong mùa mưa, những ngôi làng thường bị lục lọi và những vườn rau, nguồn sống duy nhất của nhiều gia đình, thường bị thiệt hại. Ngay cả vào đầu năm nay, chúng tôi đã gặp những vấn đề nghiêm trọng do lục lọi gây nên. Dẫu rằng mọi thứ vẫn còn đó hy vọng và chúng tôi có thể làm chứng về nó. Trong 6 năm qua, chúng tôi đã nhìn thấy cách thế Thiên Chúa dọn đường cho việc truyền giáo. Với sự trợ giúp của các thiện nguyện viên từ Ý và Philippines, làm việc với các trẻ em địa phương, một trường học đã được xây dựng và vào năm 2015, chúng tôi đã bắt đầu năm học đầu tiên với 140 trẻ em ghi danh học. Một số nữ tu dạy học, và chúng tôi có một nhóm giáo viên địa phương làm việc với chúng tôi. Tìm những giáo viên tốt thật sự là khó, bởi vì trình độ giáo dục ở hệ thống các trường của Papua thì rất thấp. Từ năm 2016, chúng tôi cũng mở một trung tâm trợ giúp học tập cho người lớn để họ có thể tiếp tục chương trình học bị dang dở. Có rất nhiều người đăng ký học và đây là một dấu hiệu hy vọng to lớn đối với chúng tôi. Điều chúng tôi nhìn thấy trên gương mặt của rất nhiều người trẻ và người lớn có cơ hội để trở lại trường học. Vào năm 2017, chúng tôi xây dựng một tiệm bánh nướng, tiệm bánh mang tên Thánh Filipe Neri. Mỗi ngày gần 50 kg bánh được sản xuất cho chúng tôi, cho các trẻ em và thiếu niên của chúng tôi, cho các bà mẹ làm việc giúp đỡ công việc truyền giáo cho chúng tôi và cho rất nhiều người thường đến gõ cửa nhà chúng tôi mỗi ngày. Tiếp xúc với các trẻ em ở trường học, chúng tôi ý thức về tình trạng lạm dụng và bị đối xử tệ bạc đáng buồn của rất nhiều gia đình. Ở Papua New Guinea này, quyền của trẻ em và phụ nữ thường bị chà đạp. Năm 2018, với sự trợ giúp của các thiện nguyện viên từ Ý và các cộng tác viên khác, nhà của các thiên thần được thành lập, ngôi nhà gia đình đón tiếp các thiếu nữ cần được bảo vệ và chăm sóc. Hiện nay chúng tôi có 10 thiếu nữ tuổi từ 3 đến 15 ở với chúng tôi. Papua New Guinea giành được độc lập từ Australia vào năm 1975. Papua New Guinea rất giàu về tài nguyên với các mỏ dầu và khí đốt, vàng, đất đai phì nhiêu. Tuy thế, dù cho thiên nhiên giàu có, người dân ở đây vẫn ở trong tình trạng nghèo khổ, lạc hậu về văn hóa và nghèo nàn. Papua thường được gọi là miền đất của bất ngờ, và nó thực sự đúng như thế.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.